Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu 30 tháng 6 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tiếp tài liệu Văn kiện Đại cương chuẩn bị khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên liên kỷ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước Người Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Đức Giáo Hoàng cảnh báo, hãy cẩn thận, con thuyền giáo hội đang bị nước tràn vào tư bè. Con thuyền nhỏ bé của giáo hội đang bị sóng gió đánh ngã nghiêng bởi những hệ thống tư tưởng và đang bị tràn ngập nước. Hãy cảnh giác đề phòng. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói với 27 vị tổng giám mục khi trao cho các ngài dây chuyền pallium biểu hiệu cho chức vụ và uy quyền của tổng giám mục trong thánh lễ mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô bên trong đền thờ thánh Phêrô vào ngày hôm qua 29 tháng 6. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 nói rằng, giáo hội và trong giáo hội Chúa Kitô còn đang chịu nhiều đau khổ. Chúa Kitô luôn luôn bị nhạo báng và xỉa sói. Người ta liên tục tìm mọi cách để xua đuổi Chúa ra khỏi thế gian này. Con thuyền giáo hội luôn bị sóng gió bão bùng của những hệ thống tư tưởng lay động dữ dội, làm cho nước tràn vào, đe dọa làm chìm con thuyền. Nhưng chính nơi giáo hội đau khổ là chiến thắng của Chúa Kitô. Ngày hôm nay, Chúa Kitô vẫn còn ra lệnh cho nước, vì Chúa là Chúa của mọi sự. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 không nói rõ là những hệ thống tư tưởng nào đang đánh phá giáo hội Công giáo, nhưng có thể Ngài đang nhắm tới những phong trào tư tưởng đang thịnh hành ở Âu Châu và đang được giới cầm quyền hỗ trợ. Đức Thánh Cha nói thêm như sau. Nhưng chính trong sự yếu đuối của con người mà Chúa tỏ ra sức mạnh của Ngài. Chúa chứng tỏ chính Chúa đã xây dựng giáo hội của Chúa trên sự yếu đuối của con người. Tin Việt Nam. Ngày 29 tháng 6, hàng trăm ghe thuyền của bà con giáo dân ven biển thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, tụ họp nhau mừng lễ Thánh Phêrô bổn mạng nghề cá. Sau thánh lễ chính vào buổi sáng tại các giáo đường, ghe thuyền của bà con giáo dân tuần tự đọc dọc cảng biển theo từng đơn vị giáo xứ, chuẩn bị chờ cha xứ ra làm phép ghe và cầu nguyện. Đúng 8 giờ sáng, nghi thức làm phép ghe và cầu bình an được các giáo xứ tiến hành đồng loạt. Cha xứ của mỗi xứ đạo lần lượt đến từng ghe của giáo xứ mình rảy nước phép và cầu nguyện trước ảnh Thánh Phêrô. Theo tin mừng, thì Thánh Phêrô là một dân chài lưới tài ba. Trong khi ông đang giăng lưới, thì Chúa Giêsu đến gọi ông theo Ngài. Trong ngày 29 tháng 6, anh em bạn thuyền cùng nhau cầu xin vị Thánh bổn mạng che chở cho họ được bình an vô sự trong những lúc ra khơi gặp sóng to, gió lớn. Hiện tại các giáo xứ có đông ngư dân đi biển tại Phan Thiết là giáo xứ Chính Tòa, Thánh Mẫu, Vinh Phú, Thanh Hải và Phú Hải. Theo bà con giáo dân, đây là truyền thống có từ xa xưa khi các họ đạo tại Phan Thiết mới phôi thai hình thành. Tin Afghanistan. Một phụ nữ công giáo Nhật Bản xây trường cho thiếu nữ tại Afghanistan. Chị Satoko Kitahara, một phụ nữ công giáo Nhật Bản, năm nay 37 tuổi, đang làm việc cho Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan, đã khởi sự một dự án xây trường học dành cho thiếu nữ Afghanistan. Ngôi trường sẽ được xây tại tỉnh Badakhshan nhờ nguồn tài chính của giáo dân xứ Kojimachi ở Tokyo đóng góp. Chị Kitahara cho biết, chị thấy thanh thiếu niên ở Afghanistan mơ ước được đi học, nên chị đã quyết tâm giúp họ bằng cách vận động xây trường học. Ngôi trường có 12 lớp, mỗi lớp nhận 40 học sinh và được dạy làm 2 ca, nên mỗi năm trường có thể nhận 1.000 học sinh. theo luật Hồi giáo, nam nữ phải học riêng, nên trường chị nhận nữ sinh và sẽ dạy từ tiểu học đến hết trung học. Dự án mở trường được đặt tên là Choronai. Chữ này là thổ ngữ Dalit có nghĩa là tại sao lại làm không được. Cha mẹ các thiếu nữ trong vùng rất chú ý đến dự án, nên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Chị Satoko Kitahara cho biết, để có nguồn tài chính xây trường, chị đã kêu gọi giáo dân trong giáo xứ của chị ở Tokyo đóng góp. Và mỗi lần chị trở về Nhật, chị đều báo cáo những tiến triển dự án cho các ân nhân biết. Một trong những ân nhân đắc lực giúp chị Kitahara là cô Akira Yamamoto. Cô Akira Yamamoto kể rằng, chị Katahara là con người hoạt động rất có hiệu quả và tế nhị. Việc chị ấy làm thật là tuyệt vời, nên tôi tin rằng ai cũng nên giúp đỡ chị. Đó là lý do tôi giúp đỡ chị ấy, dù tôi không đến Afghanistan được. Tin Việt Nam. Hy vọng của Đức Cha Bùi Tuần về những nhà lãnh đạo. Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới của lịch sử, mới về nhiều mặt, nhưng cái mới đáng nói nhất lúc này là vấn đề nhân sự lãnh đạo. Đất nước có những vị lãnh đạo mới, hội thánh có những vị đứng đầu mới ở một số đơn vị như giáo phận, giáo xứ, nhà dòng. Nhân sự lãnh đạo, bất cứ ngoài đời hay trong đạo, đều rất cần đạo đức, mặc dù mỗi bên đều có sứ mệnh riêng. Nhưng, nếu so sánh hai lĩnh vực đạo đời, thì trong lĩnh vực đạo, những vị đứng đầu cộng đoàn, dù to dù nhỏ, được coi như có ảnh hưởng rất lớn. Nhất là trong tình hình Việt Nam hôm nay, đạo đức của cộng đoàn tùy thuộc khá nhiều vào con người điều khiển cơ chế tôn giáo và cuộc sống tập thể. Với nhận định như trên, tôi nhìn những vị lãnh đạo như những người mang lại hy vọng đạo đức, tất nhiên với trách nhiệm ở mức độ khác nhau. Hy vọng đạo đức nói đây là hy vọng về liên đới đối với con người. Nói chung, tôi mong các vị lãnh đạo sẽ có những liên đới tốt đẹp tối đa đối với mọi đồng bào nói chung, đối với những người thuộc trách nhiệm riêng của mình nói riêng. Nếu cần xác định rõ những hạng người nào đang đợi chờ những liên đới tốt đẹp khẩn cấp, tôi xin vịnh vào phúc âm để đưa ra một liệt kê ưu tiên. Thứ nhất, liên đới với những người nghèo khó bệnh tật. Tại Việt Nam, số người nghèo hiện nay còn rất đông. Các người bệnh tật đâu đâu cũng có. Loại thất nghiệp mới đang xuất hiện. Những liên đới đời và đạo dành cho họ xem ra chưa đúng mức theo công bằng, chứ chưa nói đến theo bác ái. Chúa Giêsu coi những liên đới tốt đối với loại người nghèo khổ bệnh tật là dấu chỉ của tin mừng. Thêm vào loại người nghèo túng bệnh tật, phúc âm còn kể đến một loại người khác, đó là loại người hèn mọn bé nhỏ. Đó là những người bị bỏ rơi, không có địa vị, bị khinh khi và phải lầm than trong những số phận đơn côi, cô quạnh. Họ là những người bé nhỏ thấp hèn, kém cỏi. Họ thuộc tầng lớp vô danh, không có tiếng nói. Những liên đới mà đạo và đời dành cho họ vốn là một vấn đề đòi nhiều tế nhị. Nhất là đối với những người lãnh đạo, vấn đề này không thể bị coi là bé nhỏ. Ngoài hai hạng người nói trên, phúc âm còn để đến một hạng người nữa rất cần được để ý, đó là những người tội lỗi. Hiện nay các tệ đoan xã hội cũng như các tội và tật xấu của cá nhân xem ra không giảm. Vì thế, việc lấy đạo đức mà đẩy lùi tội lỗi đang là một tiếng gọi thúc bách đặt ra cho những nhà lãnh đạo, bất cứ trong đạo hay ngoại đời. Tin Việt Nam tại Pháp. Theo tin của báo Giáo xứ Việt Nam xuất bản tại Paris, các cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Pháp sẽ cùng tổ chức cuộc hành hương Lộ Đức vào thượng tuần tháng 8. Cuộc hành hương được mang tên là 30 năm hành trình đức tin, sẽ kéo dài từ ngày mùng 4 đến hết ngày mùng 6 tháng 8 năm 2006. Mục đích cuộc hành hương 30 năm hành trình đức tin là để chung lời cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã ban cho người Việt Nam được an cư lạc nghiệp trên đất Pháp, đồng thời xin ơn phụ trợ nâng đỡ mọi người tiếp tục hành trình đức tin được trọn vẹn và tốt đẹp hơn. Dự trù sẽ có khoảng 1.000 người Công giáo Việt Nam tại Pháp tham dự cuộc hành hương này. Chương trình 3 ngày hành hương được dự trù như sau. Ngày thứ Sáu, mùng 4 tháng 8, từ 10 giờ sáng đến 20 giờ 30 phút tối, gồm có những biến cố, lễ khai mạc, thuyết trình, xưng tội và canh thức. Ngày thứ Bảy, mùng 5 tháng 8, từ 7 giờ sáng đến 20 giờ 30 phút tối, thánh lễ tại hang đá Đức Mẹ, đi đàn thánh giá, kiều Đức Mẹ. Chủ nhật, mùng 6 tháng 8, từ 9 giờ 30 đến 20 giờ tối, thánh lễ quốc tế, nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ và thuyết trình. Nhân dịp này, giáo xứ Việt Nam tại Paris do Đức ông Mai Đức Vinh làm chính xứ sẽ cho phát hành cuốn kỷ yếu 30 năm hành trình đức tin của các cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Pháp từ năm 1976 đến năm 2006. Tưởng cũng nên nhắc lại là giáo xứ Việt Nam tại Paris trong quá khứ đã từng tổ chức 3 cuộc hành hương đến Lộ Đức vào các năm 1995, 1998 và năm 2002. Và cuộc hành hương nào cũng mang lại kết quả mỹ mãn. Nhiều người đi hành hương Lộ Đức về đã phát biểu rằng, đến Lộ Đức thì sắt thép cũng chảy thành nước.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây một thời sự. Giới thiệu tiếp tài liệu Văn kiện Đại cương, chuẩn bị phát họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc họp báo vào trưa thứ Ba ngày 27 tháng 6, để giới thiệu Văn kiện Đại cương chuẩn bị cho khóa họp lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, có hai bài thuyết trình chính, một của Đức Hồng Y Francis Arinze nói về hiện trạng giáo hội Công giáo tại Phi Châu và về những thách thức mà giáo hội phải đương đầu trong xã hội tại Phi Châu, và một của Đức Tổng Giám mục Nikola Itirovic, Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục, nói về những điểm chính liên quan đến tài liệu Văn kiện Đại cương. Trong hai lần phát vừa qua, một thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn bài thuyết trình của Đức Hồng Y Francis Arinze. Hôm nay chúng ta hãy nghe bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Nikola Itirovic, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, nói về Văn kiện Đại cương chuẩn bị cho khóa họp lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Nội dung chính của Văn kiện Đại cương được diễn tả trong công thức giới thiệu tựa đề của văn kiện, vừa đồng thời cũng là chủ đề của khóa họp như sau. Giáo hội Công giáo tại Phi Châu phục vụ cho công cuộc hòa giải, cho công bằng và hòa bình. Tiếp liền với công thức chủ đề trên là câu phúc âm trích lại lời của Chúa Giêsu như sau. Chúng con là muối đất, chúng con là ánh sáng thế gian. Bắt đầu bài thuyết trình, Đức Tổng Giám mục Nikola Itirovic đã nói như sau. Việc giới thiệu Văn kiện Đại cương là giai đoạn quan trọng trong tiến trình chuẩn bị khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Thật vậy, với việc công bố tập Văn kiện Đại cương, chúng ta bắt đầu xây dựng chủ đề cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, nhắm cổ võ sự thảo luận trên mọi bình diện để chuẩn bị một cách rộng rãi hết sức có thể cho biến cố giáo hội quan trọng. Tài liệu này khơi dậy quan tâm không chỉ của những ai sẽ trực tiếp tham dự vào công việc của Thượng Hội đồng Giám mục mà thôi. Đó là những nghị phụ đại diện cho những Thượng Hội đồng của các giáo hội Công giáo Đông Phương, những nghị phụ đại diện cho các Hội đồng Giám mục, những nghị phụ đại diện cho các bộ của Giáo triều Roma, và những nghị phụ đại diện cho Liên hiệp các bề trên cả và những chuyên viên về các vấn đề được thảo luận trong khóa họp. Những dự thính viên nam nữ, những phái đoàn của các giáo hội anh em, những đại diện của các giáo hội hay cộng đoàn giáo hội chưa hiệp thông hoàn toàn với giáo hội Công giáo. Qua việc suy tư về Văn kiện Đại cương, tất cả các tín hữu được mời gọi góp phần vào việc chuẩn bị khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đón nhận những góp ý của hàng giám mục tại Phi Châu. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp nhận chủ đề cho khóa họp lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu như sau. Giáo hội tại Phi Châu phục vụ cho công cuộc hòa giải, cho công bằng và hòa bình. Chúng con là muối đất, chúng con là ánh sáng thế gian. Trong việc chọn ra chủ đề và sau đó trong việc soạn thảo văn kiện đại cương này, Ủy ban đặc biệt về Phi Châu của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã đóng vai trò không thể thay thế được. Những thành viên của Ủy ban đặc biệt này đã được chọn ra bởi các nghị phụ của khóa họp đặc biệt lần thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, là khóa họp bàn về chủ đề Giáo hội tại Phi Châu và Sứ mạng rao giảng phúc âm tiến về năm 2000. Chúng con là những chứng nhân của Thầy. Khóa họp lần thứ nhất đã diễn ra từ ngày mùng 10 tháng 4 cho đến ngày mùng 8 tháng 5 năm 1994. Trong tổng số 12 thành viên của Ủy ban đặc biệt nói trên thì có 9 thành viên do các nghị phụ tuyển chọn và 3 thành viên do Đức Thánh Cha chỉ định. Và trong thời gian 12 năm qua, tức từ năm 1994 đến nay, chỉ có 2 thành viên được thay thế vì lý do đã đến hạn tuổi 80. Và không còn có thể tham dự phiên họp của Ủy ban đặc biệt được nữa. Hai vị đó là Đức Hồng Y Hyacinthe Tiandum, Tổng giám mục Dakar, Senegal, và Đức Hồng Y Akman Rasa Findratantra, Tổng giám mục Antananarive, Madagascar. Ủy ban đặc biệt về Phi Châu của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã chu toàn nhiều vai trò. Trong giai đoạn đầu, Ủy ban đã tham dự vào công việc phân tích những góp ý trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục và vào công việc đào sâu những đóng góp phong phú của phiên họp năm 1994. Những đóng góp này đã được xếp gọn lại và trao cho người tôi tớ Chúa, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Để từ đó, Ngài soạn ra tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục có tên gọi là Giáo hội tại Á Châu. Sau đó, các thành viên của Ủy ban đặc biệt này đã theo dõi việc áp dụng tông huấn của Đức Thánh Cha tại những vùng khác nhau của Đại lục Phi Châu, mà cách nào đó, các ngài là những đại diện cho. Các ngài đã tỏ ra hết sức nhạy cảm trước những đòi hỏi mục vụ của các giáo hội địa phương tại Phi Châu, trong những hoàn cảnh đổi thay hiện nay, trên bình diện xã hội và văn hóa. Đức Thánh Cha đã được thông báo về hoàn cảnh đổi thay nói trên, hoặc một cách trực tiếp do bởi những thành viên của Ủy ban đặc biệt trong những lần tiếp kiến mà Đức Thánh Cha dành cho Ủy ban, hoặc qua vị Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục. Vì thế, Đức Thánh Cha đã biết rõ ý định càng ngày càng chín mùi hơn về việc triệu tập khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu để đào sâu vài vấn đề có tầm quan trọng lớn trong giáo hội, với tinh thần tập đoàn và trong bầu khí hiệp thông phẩm trật. Nhu cầu triệu tập khóa học như thế là do sức thúc đẩy mạnh mẽ của giáo hội công giáo tại Phi Châu, một đại lục đã bắt đầu công cuộc phát triển xã hội đầy hứa hẹn, cùng với vài vấn đề cũ và mới, là những vấn đề cần được đem ra phân tích và cần có một lập trường rõ ràng, từ quan điểm Kitô và giáo hội. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp trong một thời sự ngày mai, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, cũng do Mai Hương trình bày.
Tin vào ai? Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. tin hàng ngày đến với chúng ta qua các phương tiện truyền thông xem ra không mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui và hy vọng. Chúng ta nghe và chứng kiến nhiều tin buồn hơn tin vui, nhiều tin dữ hơn tin lành. Chiến tranh, đói khổ, khủng bố, xung đột chủng tộc, bạo động, thiên tai, và cả một danh sách sự dữ bất tận đập vào tai mắt chúng ta mỗi ngày. Ngay cả kinh nghiệm mỗi ngày của riêng mỗi người chúng ta cũng không mang lại cho chúng ta nhiều hy vọng. Bệnh tật, gia đình đổ vỡ, nghiện ngập, hà hiếp, bất công, tai nạn và bao nhiêu khốn khổ khác, nhất là trong một đất nước mà quyền sinh sát lại nằm trong tay một thiểu số những người vô lương tâm. Danh sách những khốn khổ hẳn phải dài hơn và chắc chắn chỉ mang lại cho chúng ta nhiều tiếng khóc hơn nụ cười, nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, nhiều đau khổ hơn hạnh phúc. Sự vô định, bấp bênh và bất an xem ra là tình trạng bình thường của chúng ta hiện nay. Nhiều người chúng ta sẽ kết luận, chỉ có một điều chắc chắn trong cuộc sống này, là chúng ta chẳng có gì là chắc chắn và an toàn cả. Từ những bấp bênh và vô định của cuộc sống, nhiều người không khỏi nghi ngờ về sự hiện hữu và tình yêu của Thiên Chúa. Có thực sự có một Thiên Chúa hằng yêu thương, quan tâm và săn sóc cho con người không? Câu hỏi ấy lại làm dấy lên trong nhiều người mối nghi ngờ về sự tha thứ của Thiên Chúa. Trong vô vàn khổ lụy, những dằn vặt trong tâm hồn là điều làm cho con người rây rứt khốn khổ hơn. Liệu Thiên Chúa có yêu thương và tha thứ cho những vấp ngã của con người không? Tội lỗi là gánh nặng khủng khiếp nhất trong tâm hồn con người, và chính gánh nặng ấy khiến cho con người dễ có khuynh hướng nhìn Thiên Chúa như một thứ cảnh sát, chuyên rình rập để xem con người có phạm tội không và trừng phạt. Thật ra, Thiên Chúa được Kinh Thánh Cựu Ước và chính Chúa Giê-xu tỏ bày có một bộ mặt hoàn toàn khác hẳn. Ngay cả khi con người phạm tội, Thiên Chúa vẫn là đấng nhân từ và cảm thông, chậm giận và giàu lòng thương xót. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một cảnh huống như sau. Như ngày sinh của chúng ta, ai đó tặng cho chúng ta một chiếc máy điện toán. Người đó nói với chúng ta, xin được tặng bạn món quà này. Chúng ta cảm ơn người đó vì lòng quảng đại của họ. Nhưng giả như người đó nói, này ông bạn, tôi tặng món quà này cho ông bạn với một điều kiện. Tôi biết ông bạn chưa bao giờ sử dụng máy điện toán. Nhưng nếu ông bạn không cẩn thận và làm cho nó hư hỏng, thì tôi buộc lòng phải lấy lại vậy. Ông bạn chỉ có thể giữ nó bao lâu ông bạn tỏ ra là một chuyên viên hoàn hảo. Chúng ta nghĩ gì về điều kiện đó? Chắc chắn sẽ chẳng có một ai tặng quà mà lại ra điều kiện như thế. Dù vậy, trong quan hệ với Thiên Chúa, nhiều người trong chúng ta lại nghĩ về Thiên Chúa với hình ảnh ấy. Chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa cũng yêu thương chúng ta với điều kiện như thế. Thật ra, tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu nhân không, nghĩa là vô điều kiện. Quan hệ giữa người với người và những cảm xúc nhất thời thường khiến chúng ta nghĩ như thế về Thiên Chúa. Cảm xúc lên xuống bất thường. Một niềm tin dựa trên cảm xúc sẽ không phải là một niềm tin vững chắc. Cảm xúc dễ làm cho chúng ta thất vọng. Một đứa bé có một người cha nghiện ngập. Tâm trạng của ông luôn bất thường. Có khi ông vui, vỡ bờ. Có khi ông buồn sầu, thảm thiết. Có khi ông rất tử tế. Có lúc ông lại hung hãn, độc ác. Với một kinh nghiệm như thế về cha mình, đứa bé này sẽ dễ dàng tưởng tượng rằng Thiên Chúa cũng giống như cha nó. Nghĩa là có ngày, ngày vui, có ngày, ngày lại buồn. và cách cư xử của ngài cũng thay đổi theo từng cơn vui buồn như thế. Quả thực, tình cảm dễ đánh lừa chúng ta trong cách nhìn về Thiên Chúa. Tình cảm cũng có thể làm cho chúng ta thất vọng khi cuộc sống không làm cho chúng ta hài lòng, hay khi chúng ta chán nản thất vọng. Khi gặp khốn khổ, nhiều người thốt lên, Chúa phạt tôi, ngài chẳng còn yêu thương tôi nữa. Có một lý do nữa khiến cho con người không còn tin tưởng Thiên Chúa, đó là lòng kiêu ngạo. Trong câu chuyện về hai người lên đền thờ cầu nguyện, Chúa Giêsu đã nói lên sự độc hại của lòng kiêu ngạo. Người biệt phái ngước mặt lên trời và kể lể về vô số những việc lành phúc đức của mình. Trong khi đó, người thu thuế thì đứng ở cuối đền thờ, không dám ngước mặt lên, chỉ đấm ngực thú nhận mình là người tội lỗi. Chúa Giêsu bảo, người thu thuế ra về được tha thứ, nghĩa là cảm nhận được tình yêu của Chúa, còn người biệt phái thì ra về trong tội lỗi. Kiêu ngạo vốn là đầu mối của mọi thứ tội. Tội của nguyên tổ loài người thiết yếu là tội kiêu ngạo. Hai ông bà muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, nghĩa là khước từ tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta không phải vì công nghiệp của chúng ta hay vì chúng ta tốt hơn người khác. Ngài cứu độ chúng ta chỉ vì Ngài yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta còn là tội nhân, và cho dù chúng ta có tiếp tục phạm tội. Thánh Phaolô đã luôn luôn xác tín về tình yêu nhân không và vô điều kiện ấy của Thiên Chúa. Trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 và câu 9, Thánh Nhân viết như sau. Chính do ân sủng và xuyên qua lòng tin mà chúng ta được cứu rỗi. Đây không phải là công trạng của chúng ta, mà là quà tặng của Thiên Chúa, để cho không một ai được vinh vang. Luôn nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình, Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng, nếu có tự phụ, thì Ngài chỉ tự phụ về những yếu hèn của mình mà thôi, bởi vì chính xuyên qua những yếu hèn ấy mà sức mạnh của Thiên Chúa được tỏ hiện. Luôn xác tín về sự cần thiết của ơn Chúa. Đó là gương sáng mà Thánh Nhân muốn để lại cho chúng ta. Từ trong chúng lao tù, Ngài viết cho người con tinh thần của Ngài là Timôtê như sau. Cha biết, cha đã tin vào ai, và cha xác tín rằng, Ngài có thể bảo toàn điều mà cha đã tin tưởng phó thác cho tới ngày đó. Dù có phải trải qua bao đau khổ, dù có tội lỗi yếu hèn đến đâu, chúng ta cũng vẫn có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa hằng yêu thương, quan tâm săn sóc, và nhất là tha thứ cho chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trở lại vụ việc dòng thánh Phaolô Vĩnh Long. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Khổng Thành Ngọc, đăng trong Tuần báo Công giáo và Dân tộc, số 1548. Với tựa đề, Một việc hài lòng và một việc sững sờ. Tác giả Khổng Thành Ngọc đã nhận định như sau. Tuần rồi, báo Công giáo và Dân tộc, số 1547, đăng hai bài về dòng tên và dòng thánh Phaolô. Một bài vui mừng, còn bài kia để lại nhiều tâm tư. Bài vui phỏng vấn linh mục giám tỉnh dòng tên về việc trung tâm đắc lộ ở đường Lý Chính Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, được trả lại cho nhà dòng. Còn bài tâm tư do luật sư Nguyễn Văn Phương trình bày nhận xét và nêu kiến nghị đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường về thư của Bộ trả lời cho dòng thánh Phaolô Vĩnh Long, khiếu nại quyết định số 1761 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, bác bỏ việc các nữ tu đòi lại cơ sở của nhà dòng tại số 3 đường Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long. Vui với các tu sĩ dòng tên Sài Gòn bao nhiêu, lại thương cảm các nữ tu thánh Phaolô Vĩnh Long bấy nhiêu. Các tu sĩ dòng tên vui mừng vì được về lại nhà tổ. Vậy là từ nay nhà dòng có cơ sở chính thức ở trung tâm Sài Gòn, sinh hoạt rất thuận tiện. Cha bề trên nói, nhiều anh em tu sĩ khi cần học tập, chữa bệnh hay làm việc ở trung tâm thành phố, cũng gặp rất nhiều khó khăn về đi lại giờ giấc. Vậy nên sau này, chúng tôi sẽ lập một cộng đoàn ở đây, để những khó khăn như bây giờ được thuận lợi hơn. Niềm vui về lại nhà tổ là tâm tình của nội bộ các tu sĩ dòng tên. Còn dư luận của những người ngoài nhà dòng, cả giáo lẫn hương, thì hài lòng về quyết định đúng đắn của Thủ tướng Chính phủ. Việc trao trả trung tâm đắc lộ cho dòng tên làm hài lòng dư luận, còn sự kiện yêu cầu trả lại cơ sở ở Vĩnh Long của dòng thánh Phaolô đã không được giải quyết thỏa đáng, vẫn tiếp tục gây bức xúc. Luật sư Nguyễn Văn Phương đã từng phân tích khía cạnh pháp lý của việc tỉnh Vĩnh Long tịch thu tài sản của dòng thánh Phaolô Vĩnh Long để đưa ra kết luận mạnh mẽ như sau. Không có căn cứ pháp luật nào phù hợp để giải thích việc tịch thu toàn bộ tài sản của dòng thánh Phaolô là hợp lý, hợp pháp. Nên việc dòng thánh Phaolô yêu cầu trả lại toàn bộ tài sản đã bị tịch thu là có cơ sở. Vì thế, đọc thư trả lời dòng thánh Phaolô của Bộ Tài nguyên và Môi trường và bài phân tích văn bản này của luật sư Nguyễn Văn Phương, những người quan tâm không tránh khỏi băn khoăn nghi vấn về tinh thần trách nhiệm của những người hữu trách. Quả thật, một văn thư trả lời khiếu nại của công dân chỉ vừa đúng 7 dòng với khoảng 100 chữ đã làm cho người ngoài cuộc đọc mà cảm thấy sững sờ. Huống chi người trong cuộc là các nữ tu dòng thánh Phaolô còn sững sờ đến đâu. Một câu trả lời vỏn vẹn 100 chữ cho một vụ việc kéo dài gần 30 năm, với kết luận gọn lõn thể hiện trong 6 từ, không có cơ sở giải quyết. Còn bản thân câu trả lời của Bộ Tài nguyên Môi trường dựa trên cơ sở nào lại không thấy nêu ra trong văn thư. Vậy là văn thư của Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời nữ tu Nguyễn Thị Ánh thuộc vào loại không có cơ sở tâm phục khẩu phục. Không phải vì quá ngắn gọn, mà chỉ vì nội dung trả lời không dựa trên cơ sở nào. Độc giả chỉ còn biết sững sờ trước kiểu trả lời công dân của ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kia thôi. Đó là vài nhận định của tác giả Khổng Thành Ngọc đăng trong Báo Công giáo và Dân tộc số 1548. Và kết thúc một diễn đàn tự do hôm nay, Đặng Thế Dũng mời quý vị và các bạn theo dõi tờ kháng nghị của nữ tu Nguyễn Thị Ánh bề trên giám tỉnh, đại diện cho các nữ tu dòng thánh Phaolô Mỹ Tho, về vụ việc nhà đất ở Vĩnh Long như sau. Mỹ Tho ngày 26 tháng 5 năm 2006. Kính gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, đồng kính gửi Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Vĩnh Long, Công ty Sổ số Kiến thiết tỉnh Vĩnh Long, Công ty In Trần Phú, thành phố Hồ Chí Minh, công ty Sài Gòn Tourist, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông, chúng tôi, những nữ tu dòng thánh Phaolô Mỹ Tho, cùng về trên giám tỉnh là nữ tu Nguyễn Thị Ánh, địa chỉ dòng thánh Phaolô, 14 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Được biết, gần đây trong tỉnh Vĩnh Long, có nguồn dư luận nói rằng, nhà nước đã đền bù đầy đủ cho dòng nữ tu thánh Phaolô Mỹ Tho về thửa đất còn đang tranh chấp tại số 3 đường Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long. Trong thực tế, dòng thánh Phaolô Mỹ Tho chúng tôi chưa nhận được bất cứ một khoản tiền đền bù nào đối với khu đất và kiến trúc của nhà dòng trên khu đất này. Do đó, chúng tôi làm văn thư này để khi cần chúng tôi sẽ có những phương cách giải trình cho dư luận, nhằm tránh sự xuyên tạc và lợi dụng của kẻ xấu. Chúng tôi xin xác định lại lập trường của tập thể nữ tu dòng thánh Phaolô là: tập thể nữ tu dòng thánh Phaolô chúng tôi quyết tâm sẽ bảo vệ với bất cứ giá nào tài sản của nhà dòng tại số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long. Vì đó là đất thánh, là di sản thiêng liêng mà nhà dòng đã để lại cho chúng tôi từ hơn 100 năm qua, cho đến khi nào vụ việc khiếu kiện của chúng tôi được giải quyết đúng pháp luật, công bằng và hợp lý. Xin trân trọng kính chào các nữ tu dòng thánh Phaolô Mỹ Tho đồng kháng nghị, bề trên giám tỉnh, nữ tu Nguyễn Thị Ánh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chỉ vì tình yêu. Cách đây 10 năm, tôi đã được xem một phim mà ấn tượng vẫn còn mãi mãi in đậm trong tâm trí. Một biển cát mênh mông vàng thẫm và một đoàn người lạc lõng trong lòng sa mạc. Họ níu kéo nhau trườn trên cát, mặt mày ngơ ngác, quay tìm phương hướng, nhưng rồi cũng phải ngã gập vì những trận bão cát đập chát chúa vào mặt. Đằng trước và đằng sau họ, những lỗ cát xoay vòng, làm họ trượt chân, lôi nhau, ngã nhào, và trận bão cát lại từ từ lấp dần. Ban đầu chỉ còn là tiếng kêu thất thanh, đứt quãng, một vài cánh tay chới với, dần dần mọi vật im lìm. Cả đoàn người chôn dần dưới lòng biển cát cũng im luôn. Từ đằng xa chỉ còn tiếng thổi mạnh như thú dữ, vùng vẫy trong sa mạc. Và quyện quanh cái gì như một cánh quả đen ngòm. Có lẽ đó là rặng núi muôn thuở, núi thánh Sinai. Cảnh trên làm tôi liên tưởng tới câu kinh thánh. Khi dân Chúa tới sa mạc Sinai, họ dựng lều hướng về núi thánh. Thật vậy, sa mạc và núi thánh là hai vị thế hiểm trở mà dân Chúa đã phải trải qua. Người Kitô hữu thường gặp thấy mình bị gò bó giữa hai vị trí trên, sa mạc và núi thánh, sống giữa sa mạc đời, đối diện với nhiều nguy hiểm, đương đầu với nhiều phong trào loạn lân của toàn cầu hóa, làm tâm hồn mình phân vân, bận tâm, cần phải lựa chọn giữa muôn ngả đường. Nhưng cuối cùng, cũng bị đẩy vào chân núi với những băn khoăn mời gọi, trèo núi. Hay ngừng lại để tìm về thung lũng phì nhiêu có nước. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, chúng ta phải làm gì? Như dân Chúa phàn nàn, nuối tiếc, về đời sống no nê bên nồi thịt, hòa lẫn với mùi thơm hành tỏi. Ta để lại nơi Ai Cập. Chúng ta cũng nuối tiếc những gì ta phải để lại sau lưng, thời vàng son đã qua, tiền của, chức tước, sức khỏe, vân vân và vân vân. Chúng ta có trách móc Chúa và phàn nàn tại sao mình phải đau yếu, phải mất mát vì chiến tranh, mất việc, mất sắc đẹp, mất xe hơi, mất nhà lầu, mất người yêu hay không? Như dân Chúa, họ đòi ngay và Chúa phải đến. Nếu Chúa nói dân Chúa là dân đặc biệt, dân được chọn, được yêu, thì Ngài phải thỏa mãn nhu cầu của họ ngay lập tức. Họ hành động như nhóm con nít, khi chúng bắt buộc mẹ phải làm ngay vì đây là thời đại văn minh. Instant, cái gì cũng ngay lập tức. Nếu không, chúng sẽ phụng phịu, bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi để thỏa mãn ngay. Sau khi bỏ Thiên Chúa, dân Do Thái làm gì để lấp đầy chỗ trống trong con tim mình? Kinh Thánh cho chúng ta biết, họ làm bò vàng với tất cả nữ trang và thờ lại ngẫu thần do tay mình làm ra. Kinh Thánh đã kể lại. Dân thấy ông Mai-sen lâu quá không xuống núi, bèn tụ họp bên ông A-rôn và nói với ông, xin ông đứng lên, làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi. Ông A-rôn nói với họ, hãy gỡ các khuyên vàng mà vợ và con trai con gái anh em đeo ở tai rồi đem đến cho tôi. Ông lấy vàng từ tay họ trao, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo làm thành con bê. Bấy giờ họ nói, hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Thấy vậy, ông A-rôn dựng một bàn thờ trước con bê rồi hô to, mai có lẽ Đức Chúa. Đó là thái độ dân Israel xưa. Còn thái độ chúng ta ra sao? Cũng chạy theo thần tiền của, thần thỏa mãn tính dục, thần vi tính, thần phim ảnh và những gì choáng lẹ bên ngoài để lấp đầy lỗ hổng trong trái tim mình hay sao? Mai-sen, một thái độ quả quyết, mắt hướng về Chúa, quên và bỏ tất cả đằng sau. Ông trèo cho tới khi nghe tiếng ra về, vì ông đã hiểu đường lên gặp Chúa là phải qua sa mạc. Chúng ta nghe nói, mật ngọt chết ruồi, người hay nói khéo ngọt lịm, nên coi chừng. Còn những người rờ đầu gối, nói chân thật, họ cởi mở, là người có thể tin được. Vì họ có thế nào, thì nói thế ấy. Họ nói thật, và sự thật hay mất lòng. Người thích nghe nịnh bợ thì không ưa. Nhưng Thiên Chúa thì khác, Ngài là sự thật, là đường, Ngài nói. Ta sẽ dẫn con vào sa mạc, ở đó ta sẽ nói với con. Các bạn thân mến, Ngài không đưa chúng ta đi miền có thung lũng xanh tươi lúc khởi đầu, nơi có hoa cỏ lạ lơi, suối rau êm dịu và chim trời ca hát. Nhưng Ngài dẫn chúng ta vào sa mạc, nơi chỉ có cát nóng bao la, cô đơn trơ trọi một mình để Ngài sửa dạy. Ngoại cảnh đã chết rồi và chỉ còn những gì quan trọng, gặp mặt đối lòng mà thôi. Nơi đó, con người sống chỉ vì tình yêu. Khi con người dám đối diện, chỉ mình với mình, lúc đó Thiên Chúa mới hiện diện. Bí quyết nào đã làm cho Mai-sen gặp được Chúa? Trái ngược với dân Ngài, Mai-sen chỉ nghĩ đến núi Thánh, tìm kiếm và gặp cho được Chúa. Để đạt được ý nguyện, Ngài đã nhất quyết trèo lên một mình. Bỏ lại đằng sau tất cả để có thể rảnh rang trèo núi. Ngài bằng lòng với những dấu hiệu của Chúa, thoang thoảng như mây, tàn lụi như cột lửa, mặn nồng như nước mắt. trong sa mạc không bản đồ. Người quyết ra đi, vạch đường cho dân theo. Ngài chỉ mang theo một trái tim kiếm tìm, còn tất cả là hư không đối với Ngài. Tình yêu chỉ biết tin tưởng và chú tâm vào người mình yêu. Hãy cho con nhìn mặt Chúa, lạy Chúa. Trong lúc không còn nơi bám víu, với hết sức bình sinh, Mai Sơn cầu khẩn và Thiên Chúa trả lời, ta đây, ta sẽ làm cho con tất cả những gì con xin, vì con đẹp lòng ta và ta đã gọi tên con. Có lẽ bài học sa mạc rõ ràng nhất là được Thiên Chúa gọi tên mình. Gọi tên là Ngài biết mình rõ ràng. Biết trong Kinh Thánh có nghĩa là hiểu biết rõ ràng thân mật, như vợ với chồng. Được Chúa chạm tới mình, yêu thương và che chở, có khi bị bẻ nát như tấm bánh trong tay. Khi Mai Sơn xuống núi, mặt mày sáng lạn, chính ông cũng không biết nữa. Và dân Chúa đã phải xin ông lấy khăn che mặt. Quý vị và các bạn thân mến, sa mạc và núi thánh chưa phải là mục đích duy nhất của chúng ta. Nó chỉ là một phương tiện dẫn chúng ta tới Chúa mà thôi. Chính con đường này nguy hiểm, dù rằng linh hồn có phải qua sa mạc và dựng lều hướng về núi thánh, thì cũng chưa phải đã được gặp Chúa, được Chúa gọi tên. Linh hồn chỉ được gặp Chúa khi nào đã trút bỏ tất cả đằng sau mình. Với một trái tim kiếm tìm, chỉ khi được gặp Ngài, được chiếu sáng bởi Ngài, chúng ta mới có thể làm tròn sứ mệnh của những Kitô hữu trong sứ vụ đem tin mừng cho những người chung quanh. Thật là niềm vui sung mãn của tình yêu. Hãy hăng hái giơ đôi tay khẳng khiu lên, hãy giữ vững đôi chân run rẩy của bạn, hãy làm phẳng con đường trước mặt, vì Thiên Chúa đã nói, ta sẽ không bỏ con cô đơn, vì thế chúng ta tràn ngập tin tưởng đáp lại. Nếu Chúa giúp đỡ, tôi sẽ không sợ chi, ngay cả sa mạc và núi đồi man rợ. Xin hẹn gặp quý vị và xin tạm biệt.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, một người đàn ông nọ đi lạc vào trong một vùng quê hẻo lánh. Ông kể lại như sau. Tôi dừng lại trước một nông trại nhỏ để hỏi đường. Tôi thấy một phụ nữ lớn tuổi ngồi trước cổng. Một người đàn ông đang làm việc quanh quẩn trong khu vườn và huýt sáo liên tục. Tiếng huýt sáo rất lớn và rõ, nhưng dường như không theo một bài bản nào. Khi đến gần người đàn ông, tôi liền nói, tôi thấy ông là người rất thích huýt sáo, hẳn ông đang có niềm vui bất ngờ. Người đàn ông vui vẻ gật đầu và quả quyết, huýt sáo là bản năng thứ hai của tôi. Rồi chỉ tay về phía người đàn bà đang ngồi trước cổng, ông giải thích rằng, người đàn bà đó là vợ của ông, và hai người đã chung sống với nhau rất hạnh phúc từ 38 năm qua, kể từ khi bà bị mù. Bị mù khi đã lớn tuổi, người đàn bà đã phải trải qua một kinh nghiệm rất đau thương. Lúc nào bà cũng cảm thấy bất an. Nhưng người chồng tươi cười nói, sở dĩ tôi phải huýt sáo liên tục như thế là để cho vợ tôi biết rằng tôi lúc nào cũng ở bên cạnh bà. Từ 38 năm qua, người chồng không bao giờ ngưng tiếng huýt sáo của mình. Quý vị và các bạn thân mến, làm anh hùng dễ hơn sống như người tử tế. Chỉ trong một thoáng, người ta đã có thể trở thành người anh hùng. Nhưng sống cho ra người tử tế lại là việc làm của từng ngày, từng phút, từng giây. Trong tác phẩm có tựa đề Niềm vui được sống liêm chính của tác giả Ý Pirandello, nhân vật Maurizio Setti đã phân biệt bậc anh hùng với người tử tế. Tác giả có ý đề cao những nhân đức anh hùng mà con người cần phải có trong cuộc sống độc điệu và âm thầm hàng ngày. Giá trị tinh thần đích thực của một con người không được đo lường bằng chỉ một hành động anh hùng nhất thời. Thật thế, một hành động anh hùng có thể phát sinh từ một cảm xúc nhất thời, một lòng can đảm ít suy tính. Dĩ nhiên, hành động anh hùng đó luôn là dấu chỉ của lòng nhiệt thành, của tự do. Nhưng nó chỉ thực sự có giá trị khi hòa hợp với toàn bộ cuộc sống mà thôi. Chỉ có sự kiên trì và chung thủy mới thực sự làm cho cuộc sống con người có giá trị và là thước đo của mọi hành động của con người. Một người cha hay người mẹ trung thành với những bổn phận gia đình hàng ngày của mình. Một tín hữu Kitô luôn sống nhất quán trong niềm tin của mình. Một tu sĩ sống quên mình trong sứ mệnh của mình. Đó là những người sống bậc anh hùng, được làm nên bằng những việc âm thầm nhỏ bé từng ngày. Con người thời đại dễ chạy theo những tin giật gân và những ngôi sao sáng. Họ không màng đến những công việc âm thầm và những con người tử tế đang làm những công việc âm thầm ấy. Kỳ thật, chính những con người tử tế ấy mới làm cho xã hội được công bình hơn và nhân bản hơn. Tụ trung, có một thứ nhân đức cần được trau dồi hơn bao giờ hết. Đó là sự kiên trì và bền đổ trong cuộc sống. Chính Chúa Giê-xu đã cảnh cáo. Chỉ có những ai bền đổ đến cùng mới được cứu rỗi. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết hân hoan đón nhận thời giờ Chúa ban tặng cho chúng con và sống sung mãn từng giây phút hiện tại bằng cách trung thành tìm kiếm và thực thi ý Chúa trong mọi công việc độc điệu âm thầm hàng ngày của chúng con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km/s. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.